tình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong nghị quyết 30 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Hội thảo quốc gia về hệ giá trị Việt Nam trong thời kỳ mới.
Sau vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một trường học bán trú ở thành phố Nha Trang, nhiều phụ huynh cảm thấy lo lắng về bữa ăn cho con em mình tại các trường bán trú.
Iran đặc xá hơn 700 phạm nhân sau trận thắng xứ Wales.
Không thể phủ nhận tự do Internet ở Việt Nam, bài bình luận trên báo Điện tử Nhân dân. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục đồng hành cùng chương trình. Trước hết chúng ta cập nhật sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt nghị quyết 30 Bộ Chính trị khóa 13 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu quan trọng.
Gồm 11 tỉnh, thành phố là Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình. Vùng đồng bằng sông Hồng được coi là cửa ngõ ra khu vực với hệ thống hạ tầng giao thông, đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không, đường sắt kết nối, đồng bộ và tốt nhất cả nước. Dân số khoảng hơn 23 triệu người đóng góp vào GDP cả nước gần 30%, thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,3 lần so với bình quân chung cả nước, tổng vốn đầu tư xã hội chiếm khoảng 35% đứng đầu cả nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong nghị quyết 30 của Bộ Chính trị lần này đã đặt ra yêu cầu vùng đồng bằng sông Hồng phải đi đầu trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, nâng cao năng suất lao động, tập trung phát triển các ngành sản xuất công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn, phát triển nhanh mạng lưới đô thị với hạ tầng đồng bộ kết nối, quy động phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là đất đai, nguồn nhân lực chất lượng cao, khai thác tốt nhất có các thế mạnh về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa chính trị, địa kinh tế, giá trị bản sắc văn hóa, truyền thống lịch sử. Cũng sáng nay, hội thảo quốc gia hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới đã khai mạc tại Hà Nội và kết nối trực tuyến tới hai điểm cầu Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Hội thảo do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức.
Hội thảo là sự kiện quan trọng nhằm nhìn lại kết quả một năm thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tổ chức vào ngày 24 tháng 11, 2021. Tham dự hội thảo có gần 500 đại biểu, trong đó trực tiếp tại Hà Nội với khoảng 250 đại biểu, hai điểm cầu trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh với khoảng 150 đại biểu và Thừa Thiên Huế với khoảng 100 đại biểu. Tham dự hội thảo là nhà khoa học chuyên gia, nhà quản lý văn hóa, thường trực một số tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo một số cơ quan báo chí, truyền thông và văn phòng UNESCO tại Việt Nam. Ngay sau phiên khai mạc, hội thảo bước vào phiên thảo luận thứ nhất với chủ đề hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương chủ trì, điều hành phiên thảo luận. Buổi chiều hội thảo tiến hành phiên thảo luận thứ hai với chủ đề Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì, điều hành phiên thảo luận. Trong khuôn khổ hội thảo, ban tổ chức phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức trưng bày triển lãm sách và tài liệu với chủ đề xây dựng và phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam tại địa điểm chính Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội.
Chiều nay, đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ dự và công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc điều động luân chuyển cán bộ tại Sở Công Thương.
Theo quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, luân chuyển đồng chí Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, nay thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Ca Răng, nhiệm kỳ 2020-2025, và quyết định đồng chí Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, nay thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố, luân chuyển chỉ định tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Quận ủy Phong Điền, nhiệm kỳ 2020-2025.
Cũng chiều nay, ông Nguyễn Giang Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, có buổi làm việc với Ban Quản lý dự án ODA thành phố về tiến độ thực hiện các gói thầu thuộc dự án 3 phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị.
Dự án 3 có 56 gói thầu, trong đó 45 gói thầu thuộc nguồn vốn ODA và 11 gói thầu thuộc nguồn vốn đối ứng. Công tác giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư ngoài thực địa còn chậm so với tiến độ triển khai, dẫn đến việc chậm tiến độ chung của toàn dự án. Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ lưu ý, Ban Quản lý dự án ODA cần phối hợp chặt với các quận huyện có dự án đi qua để vận động tuyên truyền người dân bàn giao mặt bằng, đồng thời quan tâm xúc tiến việc xây dựng các khu tái định cư để bố trí nền cho hộ dân. Công tác đôn đốc đẩy nhanh tiến độ cần thực hiện thường xuyên hàng ngày và phải xây dựng kế hoạch phân kỳ cụ thể, trong đó phấn đấu hoàn tất các công trình đã cam kết trong năm nay để đưa vào sử dụng.
Chiều nay, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình họp mặt tri ân khách hàng tại thành phố Cần Thơ năm 2022 với chủ đề Đồng hành cùng phát triển. Đến tham dự chương trình có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, ông Nguyễn Thành Đông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, cùng đại diện các sở ban ngành, lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp và các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố.
Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đã luôn cố gắng đổi mới không những nội dung mà cả trong việc ứng dụng công nghệ nền tảng số vào sản xuất chương trình để có được những chương trình chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của khán thính giả. Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Tăng Quang Anh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo thành phố, của các sở ban ngành và sự hợp tác của quý công ty doanh nghiệp trong ngoài thành phố đã giúp cho đài hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo đài cũng rất mong trong thời gian tới quý công ty doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ trong tất cả các lĩnh vực để cùng đồng hành và phát triển.
Đài đã tiến hành ký các cam kết hợp tác phát triển, phối hợp thực hiện chương trình với nhiều cơ quan đơn vị, các viện trường, các doanh nghiệp trong và ngoài thành phố. Và tại buổi họp mặt chiều nay, đài tiếp tục ký kết hợp tác, biên bản ghi nhớ với các đơn vị doanh nghiệp như Học viện Chính trị Khu vực 4, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ, Trường Đại học Cần Thơ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước, một thành viên Sổ số Kiến thiết Cần Thơ, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo thành phố Cần Thơ, để phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền và một số chương trình phục vụ khán thính giả trong năm 2023. Với mục tiêu hỗ trợ nguồn tài liệu sách tiếng Pháp trong hệ thống thư viện công cộng, tạo điều kiện cho bạn đọc tiếp cận nguồn tài liệu đa dạng, nhiều chủ đề, nhiều lĩnh vực thông qua ngôn ngữ bằng tiếng Pháp. Ngày hôm nay, cùng với thư viện của 8 tỉnh thành trên cả nước, Thư viện thành phố Cần Thơ chính thức khai trương không gian sách tiếng Pháp dưới sự tài trợ của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ.
Không gian sách tiếng Pháp tại Thư viện thành phố Cần Thơ được xây dựng với sự hỗ trợ của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ với vốn tài liệu ban đầu gồm 727 cuốn sách bằng tiếng Pháp, có khoảng 50% sách thuộc các lĩnh vực khoa học, xã hội, kinh tế, giáo dục, ngôn ngữ, y tế, nông nghiệp, sách tra cứu. 50% còn lại là sách dành cho thanh thiếu nhi, những bộ truyện tranh với màu sắc và hình ảnh sinh động, tạo được sự hứng thú đối với các em. Đây là dự án được Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ khởi động từ năm 2012 nhằm củng cố mạng lưới thư viện công cộng tại các nước Pháp ngữ. Việt Nam là nước thứ 5 được chọn để triển khai dự án này. Không gian sách tiếng Pháp sẽ góp phần cung cấp thông tin tri thức, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu học tập nghiên cứu của học sinh, sinh viên học tiếng Pháp, giáo viên dạy tiếng Pháp và những người yêu mến tiếng Pháp.
Sáng nay, Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023 và trao bằng tốt nghiệp cho học sinh sinh viên.
Năm học 2022-2023, trường tuyển 251 học sinh sinh viên cho 4 nghề, trình độ cao đẳng và 5 nghề trình độ trung cấp đạt trên 96% so với chỉ tiêu. Hiện trường có quy mô đào tạo 675 học sinh sinh viên. Năm học mới này, trường tập trung xây dựng chương trình đào tạo mới theo hướng tiếp cận thực tế tại doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đầu ra, nâng cao chuẩn nghề nghiệp cho đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý. Dịp này, trường cũng trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên thuộc các nghề cao đẳng khóa 6, trung cấp khóa 13, trung cấp khóa 12 liên kết. Theo đó, có 197 học sinh sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đạt 100%, trong đó có 15 học sinh sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 171 học sinh sinh viên tốt nghiệp loại khá giỏi. Ngoài ra, nhà trường còn trao nhiều học bổng phần thưởng cho học sinh sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, tốt nghiệp loại xuất sắc, học sinh sinh viên vượt khó và học sinh sinh viên đạt điểm cao xét tuyển vào trường.
Sau vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại một trường học bán trú ở thành phố Nha Trang, làm hơn 100 học sinh nhập viện, trong đó có một trường hợp tử vong, nhiều phụ huynh ở thành phố Cần Thơ cảm thấy lo lắng về bữa ăn cho con em mình tại các trường bán trú trên địa bàn. Qua tìm hiểu, phóng viên Phương Ánh thông tin.
Theo tìm hiểu quận Bình Thủy, đa số các trường tiểu học đều hợp đồng với các cơ sở nấu ăn bên ngoài để cung cấp bữa ăn cho học sinh theo dạng suất ăn công nghiệp. Và tuy trong thời gian qua chưa xảy ra sự cố gì, nhưng giáo viên phụ huynh đều chung nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại trường tiểu học Trà An, phường Trà An, quận Bình Thủy, sau khi xe tải mang cơm đến, các em được cô bảo mẫu phân phát khẩu phần ăn gồm cơm, canh, đồ kho. Khi các em ăn xong, được nhân viên cơ sở nấu ăn nhanh chóng thu dọn. Bà Nguyễn Thị Hợi, hiệu trưởng trường tiểu học Trà An, quận Bình Thủy, nói:
không có chỗ để mà tổ chức nấu ăn tại trường, nên nhà trường phải hợp đồng với bếp ăn công nghiệp ở ngoài đưa vào. Chúng tôi đề nghị về chỗ cơ sở nấu ăn là phải kiểm tra sát cái khâu mà nhận thực phẩm về để chế biến cũng như khâu chế biến, phải đảm bảo cho nó an toàn.
Tương tự như vậy là trường tiểu học An Thới 2 với trên 500 phần ăn công nghiệp cho học sinh mỗi ngày. Bà Trần Thị Kim Quyên, hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 2, phường Bình Thủy cho biết:
bếp ăn công nghiệp chỉ là giải pháp tạm thời của trường. Nếu mà sau này trường được đầu tư xây dựng một bếp ăn đúng chuẩn thì chúng tôi sẽ tổ chức nấu ăn tại trường, thì cái khâu giám sát sẽ đảm bảo hơn.
Do đa số các trường tiểu học trên địa bàn quận Bình Thủy được xây dựng theo thiết kế cũ là chỉ có phòng học mà không có bếp ăn, nên khi thực hiện theo hình thức bán trú, các trường đều bị động trong việc ăn uống của học sinh. Cô Nguyễn Thị Như, phó hiệu trưởng trường tiểu học An Thới 1, quận Bình Thủy, nói:
phòng giáo dục cũng như là bộ phận y tế của quận thì em cũng mong là cũng có những cái buổi kiểm tra để vệ sinh an toàn thực phẩm để mà cơ sở bếp ăn thực hiện tốt cái việc mà công tác bán trú đối với trường học.
Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh, phía các cơ sở nấu ăn cũng đã thực hiện theo các quy định từ các thủ tục pháp lý, kiểm tra đảm bảo sức khỏe cho nhân viên nấu ăn đến việc sử dụng các loại thực phẩm hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Nhật Linh, đại diện cơ sở nấu ăn Nguyệt, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, nói:
tôi đang cung cấp cho 4 trường trên địa bàn quận Bình Thủy. Mỗi một bếp như vậy là có một người bếp trưởng kiểm tra đầu vào, đâu đó rõ ràng, rồi mới ký, rồi mới nhận. Phải có nguồn gốc, có hạn sử dụng đâu đó đàng hoàng.
Tuy nhiên, sau khi sử dụng suất ăn công nghiệp, giáo viên và phụ huynh đều chung nỗi lo khi việc bố trí người đến cơ sở kiểm tra nấu ăn hàng ngày chưa được các trường thực hiện thường xuyên do hạn chế nhân lực. Trong khi đó, thức ăn dần chuyển từ nơi này sang nơi khác dễ bị hư hỏng nếu như bảo quản chưa tốt. Chị Nguyễn Thị Thúy, phụ huynh học sinh trường tiểu học An Thới 2, quận Bình Thủy phát biểu:
nếu mà được kiểm tra hàng ngày thì mình biết được ăn uống thì hàng ngày là thực phẩm nó có tươi hay là nó không thì mình biết được. Tuy nhiên em cũng muốn là nếu như mà có điều kiện thì giống như mình cũng có thể nấu ăn tại chỗ.
Bà Lê Thị Hương, Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy nói:
chúng tôi chỉ đạo các trường trước hết đó là thực hiện các cái hợp đồng với các cái đơn vị cung cấp thì phải đảm bảo đúng các cái quy định điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm. Cái thứ hai nữa là phân công giáo viên trực bán trú, lưu mẫu thức ăn hàng ngày, đảm bảo đúng theo quy định.
Chị Trần Thị Tú Như, trưởng khoa vệ sinh thực phẩm Trung tâm Y tế quận Bình Thủy cho biết thêm:
tăng cường kiểm tra về hồ sơ khám sức khỏe rồi hướng dẫn cho họ đi sớm hơn, đi khám sức khỏe sớm hơn, rồi về cái nguồn gốc nguyên liệu cũng như là tập huấn khám sức khỏe.
Để tạo sự an tâm trong việc ăn uống cho học sinh bán trú, trước mắt, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy kết hợp với ngành y tế quận sẽ kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở nấu ăn trên địa bàn, đồng thời tiếp tục đề xuất với Ủy ban Nhân dân quận Bình Thủy hỗ trợ các trường xây dựng được bếp ăn nhằm giúp quản lý chặt chẽ hơn nguồn thực phẩm cho học sinh. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa giải cứu 6 người an toàn ra khỏi vụ cháy xảy ra tại một xưởng gỗ ở huyện Bình Chánh vào rạng sáng nay.
Công an huyện Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh đã lập hồ sơ thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy gây thiệt hại nhiều tài sản xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng cùng ngày. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an huyện Bình Chánh điều động nhiều xe chuyên dụng cùng 29 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Cảnh sát sau đó nhanh chóng phá cửa cuốn giải cứu 6 người ra ngoài an toàn, trong đó có một bé bị bại não, không nhìn thấy đường.
Thống kê bước đầu thì diện tích nhà xưởng bị cháy khoảng 200m², một xe ô tô bị thiêu rụi, một xe khác cháy hết phần đầu, một nhà dân lân cận cũng bị cháy xém. Xin chuyển sang tin thế giới, Bộ Tư pháp Iran thông báo chính quyền nước này đã đặc xá cho hơn 700 tù nhân và phạm nhân sau khi đội tuyển bóng đá nước này giành chiến thắng 2-0 trước đội xứ Wales trong khuôn khổ FIFA World Cup 2022 tại Qatar.
Trang thông tin thuộc Bộ Tư pháp Iran nêu rõ 709 phạm nhân đủ điều kiện tại nhiều nhà tù đã được phóng thích. Truyền thông Iran cho biết đây là thông tin tích cực. Chiến thắng trước xứ Wales là lần đầu tiên Iran giành chiến thắng trước các đại diện đến từ châu Âu trong lịch sử World Cup. Sau chiến thắng này, người dân đã đổ ra đường ăn mừng trên khắp các con phố tại thủ đô Tehran.
Tổ chức hợp tác thực thi pháp luật của Liên minh châu Âu Europol đã phối hợp triệt phá một băng đảng được cho là kiểm soát tới 1/3 lượng cocaine buôn bán ở châu Âu.
Các cơ quan thực thi pháp luật của 6 nước đã tham gia vào chiến dịch nhằm vào siêu tổ chức buôn bán ma túy này. Cảnh sát đã bắt giữ tổng cộng 49 nghi phạm ở Bỉ, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trong vòng hơn 10 ngày của tháng này. Trong các cuộc điều tra, hơn 30 tấn ma túy đã bị thu giữ. Chiến dịch này được lên kế hoạch thực hiện trong hơn 2 năm. Cocaine hiện được bán tràn lan ở châu Âu ở mức độ chưa từng thấy trong lịch sử, độ tinh khiết rất cao và giá rẻ.
Tuyến đường dành riêng cho xe đạp tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha đã cho phép hàng trăm trẻ em đến trường an toàn trên những chiếc xe đạp của mình.
Tuyến đường cho xe đạp được mở đầu tiên trên con phố lớn thứ hai tại thành phố này. Dự án này do người dân đứng ra thực hiện và được hỗ trợ bởi hội đồng thành phố Barcelona bắt đầu từ tháng 3 2021. Hiện có 15 tuyến đường như thế này trong thành phố. Cảnh sát địa phương cùng với hơn 80 tình nguyện viên là cha mẹ của học sinh tham gia đảm bảo an toàn cho tuyến đường này. Các nhà tổ chức ước tính hơn 700 người đã tham gia các tuyến đường khác nhau tương đương với 15.000 lượt đi đến trường và về nhà trong năm học 2020-2021.
Ủy ban đầu tư Thái Lan ngày hôm qua cho biết, ngày càng nhiều nhà đầu tư nước ngoài quan tâm tới khả năng sản xuất xe điện tại Thái Lan. Đây là kết quả từ các biện pháp thu hút đầu tư, khuyến khích sử dụng xe điện và sự gia tăng nhu cầu xe điện tại nước này.
Thời gian qua, Thái Lan đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ các công ty sản xuất xe điện, khuyến khích người dân sử dụng xe điện. Mục tiêu của Thái Lan là đến năm 2023, xe điện chiếm 30% tổng số phương tiện nước này và đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện ở khu vực. Hiện Thái Lan là cơ sở sản xuất quan trọng đối với các loại xe chở khách, xe bán tải và xe máy điện.
Ngày hôm qua, núi lửa Mauna Loa ở Hawaii, ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất thế giới hiện nay, đã phun trào lần đầu tiên sau 40 năm.
Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, vụ phun trào bắt đầu từ đêm 27 tháng 11, ban đầu diễn ra từ trong miệng núi lửa và dung nham dần dần trào ra từ các vết nứt bên cạnh miệng núi lửa. Những hình ảnh ghi nhận từ trên cao cho thấy những dòng dung nham đỏ rực trào ra từ miệng núi lửa phun khí và tro bụi bốc lên cao, tạo ra những đám khói và hơi nước khổng lồ trên đảo lớn Hawaii. Hiện chưa ghi nhận mối đe dọa nào đối với những người sống ở khu vực gần núi lửa Mauna do dung nham hiện vẫn ở trên đỉnh núi lửa. Tuy nhiên, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo tình hình có thể thay đổi nhanh chóng dựa trên các sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
Là một trong 6 núi lửa đang hoạt động trên quần đảo Hawaii, Mauna Loa đã phun trào 33 lần kể từ năm 1843. Đợt phun trào gần đây nhất diễn ra vào năm 1984, kéo dài 22 ngày và tạo ra dòng dung nham trải dài tới 7 km. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, kể từ khi chính thức qua mạng Internet vào năm 1997, quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ quyền phát triển của mọi người dân, quyền được tự do thông tin, tự do Internet. Việt Nam chỉ nghiêm cấm những hành vi lợi dụng hệ thống kết nối toàn cầu này để gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, đồng thời xác định trong kỷ nguyên số, tự do Internet là một trong những tiền đề quan trọng để phát huy dân chủ và phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết không thể phủ nhận tự do Internet ở Việt Nam được đăng trên báo Điện tử Nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Dù qua mạng Internet muộn hơn so với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, tuy nhiên Việt Nam đã thu về nhiều thành tựu vượt bậc về tốc độ phát triển, là động lực quan trọng để thúc đẩy sự đi lên của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tuy nhiên, vì mục đích riêng, vẫn có cá nhân tổ chức thiếu thiện chí, cố tình phớt lờ mọi nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo quyền con người, quyền tự do Internet, đưa ra những đánh giá phiến diện, định kiến sai sự thật, bỏ qua những điểm sáng mặt tích cực để xếp Việt Nam nằm trong danh sách quốc gia không có tự do Internet. Điển hình là báo cáo thường niên tự do trên mạng 2022 được tổ chức Freedom House công bố ngày 18 tháng 10 2022, trong đó xếp hạng Việt Nam là một trong 5 quốc gia kém tự do Internet nhất trên thế giới. Đây không phải là lần đầu tiên FH đưa ra những đánh giá phiến diện tiêu cực, sai sự thật về vấn đề tự do dân chủ tại Việt Nam. Ngày 2 tháng 6 năm nay, tổ chức này đã ra cái gọi là báo cáo bảo vệ nền dân chủ khi sống lưu vong, với nhiều nội dung xuyên tạc tình hình thực tế của Việt Nam. Nổi lên là các cáo buộc vô căn cứ, chính quyền đang tiến hành thực hiện đàn áp xuyên quốc gia nhằm bịt miệng người đấu tranh ngay cả khi họ rời quê hương, tiến hành tấn công mạng vào các tổ chức hỗ trợ người Việt tị nạn và thúc đẩy nhân quyền. Vào tháng 3 năm nay, FH cũng xếp Việt Nam ở vị trí áp chót khu vực Đông Nam Á về mức độ tự do. Nhìn lại quá khứ, tổ chức này đã 7 lần liên tiếp cho rằng Việt Nam không có tự do Internet.
Tự mô tả mình là tiếng nói cho dân chủ và tự do trên thế giới, phương thức đánh giá, tiêu chuẩn xếp hạng của FH cũng như nhiều tổ chức nhân quyền khác lại hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của họ. Các báo cáo của FH cho thấy tổ chức này không hề dựa trên các cuộc khảo sát, điều tra xã hội học tại các quốc gia được xếp hạng, mà chỉ thu thập thông tin từ những nguồn thất thiệt, không chính thống. Thêm vào đó, tiêu chí xếp hạng nhân quyền của FH chỉ dựa trên ý chí của một hoặc vài cá nhân, nhưng không hề có cơ sở khoa học. Thậm chí trong giai đoạn 1970-1988, nhiều nhà nghiên cứu và báo chí phát hiện ra rằng giám đốc Freedom House đã một mình soạn thảo các báo cáo thường niên tự do trên thế giới mà không hề có sự trao đổi bàn bạc với các học giả, nhà nghiên cứu uy tín.
Trong bài viết tạm dịch chính trị của xếp hạng tự do, mối quan hệ tư tưởng, quyền lực tư nhân và quyền tự do trong xếp hạng thế giới trên một tạp chí thuộc nhà xuất bản Cambridge Anh, xuất bản ngày 18 tháng 8 2017, học giả Sarah Sunbus nhìn bình luận. Nhiều nhà phê bình đã nhận thấy sự thiếu sót trong phương pháp luận của Raymond Gastil trong các báo cáo của FH trước năm 1990. Sau khi tổ chức này thuê một nhóm chuyên gia khác thực hiện báo cáo, tình hình có được cải thiện, nhưng FH vẫn vấp phải nhiều sự chỉ trích, bởi lẽ các định nghĩa phương pháp luận của FH về dân chủ có mối liên hệ chặt chẽ với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ thường được FH chấm điểm cao hơn so với các nước khác. Hơn nữa, theo ghi nhận của Sarah Sunbus, báo cáo của FH có ý nghĩa quan trọng là nguồn tham khảo với các nhà lập pháp và chính trị gia Hoa Kỳ. Bởi vậy, các quốc gia yếu thế đang tìm kiếm sự hỗ trợ hoặc ưu ái của Hoa Kỳ buộc phải có những động thái mỗi khi FH tung ra các báo cáo mới. Trên thực tế, không riêng Việt Nam, nhiều quốc gia trên thế giới đã gây gắt phản đối các báo cáo về tình hình nhân quyền của FH như Cuba, Trung Quốc, Nga, Sudan, Uzbekistan. Chẳng những vậy, nhiều tổ chức xã hội dân sự tại Hoa Kỳ cũng thường xuyên lên án FH. Ngày 16 tháng 2, 2018, trên website chính thức của mình, tổ chức The Heritage Foundation nhận định không có lý do gì khiến những người theo chủ nghĩa bảo thủ Hoa Kỳ và khắp phương Tây phải quan tâm đến các báo cáo của tổ chức này vì chúng không khác biệt với những tuyên truyền của tổ chức ân xá quốc tế. Tổ chức theo dõi nhân quyền hoặc các nhóm bình phong của George Soros, tỷ phú Mỹ gốc Hungary, người bị cáo buộc thường xuyên tài trợ cho các tổ chức nhân quyền vì động cơ chính trị và đảng phái.
Tại Việt Nam, vào tháng 3 năm 2021, hàng chục ngàn tài khoản Facebook đã truy cập vào fanpage của FH để phản đối tuyên bố Việt Nam không có tự do Internet do tổ chức này đưa ra. Trong đó, nhiều người đã thẳng thắn đề xuất FH nên để cho chính người Việt Nam chấm điểm về tự do trên Internet của đất nước mình. Dù vậy, FH đã bỏ ngoài tai những yêu cầu chính đáng của nhân dân Việt Nam để tiếp tục tung ra các luận điệu xuyên tạc sự thật qua những báo cáo mới đây. Cách đây khoảng 3 thập kỷ, việc qua mạng Internet từng là thử thách rất lớn trong quá trình đổi mới, bởi đây là vấn đề rất nhạy cảm, theo nhận định của ông Mai Liêm Trực, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện. Bởi lẽ quá trình đưa Internet vào Việt Nam không chỉ đòi hỏi sự nâng cấp đáng kể về mặt cơ sở hạ tầng kỹ thuật, mà còn yêu cầu sự đổi mới tư duy của nhà làm luật. Tại thời điểm ấy, còn tồn tại nhiều luồng ý kiến e ngại về việc qua mạng toàn cầu có thể dẫn đến nguy cơ gây mất an ninh quốc gia. Mặc dù vậy, trong giai đoạn 1997-2008, bất chấp nhiều khó khăn, thiếu thốn và hạn chế khi mới qua mạng toàn cầu, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản chính sách pháp luật nhằm bảo đảm và phát huy quyền tự do của người sử dụng dịch vụ Internet.
Tiêu biểu như Nghị định số 55 của Chính phủ ngày 23 tháng 8 2021 về quản lý cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet đã khẳng định không ai được ngăn cản quyền sử dụng hợp pháp các dịch vụ Internet ở Điều 9. Hay Nghị định số 97 của Chính phủ ngày 28 tháng 8 2008 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đưa ra hàng loạt chính sách phát triển Internet quan trọng như khuyến khích việc ứng dụng Internet trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội để nâng cao năng suất lao động, mở rộng các hoạt động thương mại, thúc đẩy việc ứng dụng Internet trong các cơ quan đảng, nhà nước, trường học, bệnh viện, các cơ sở nghiên cứu, đưa Internet đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, hỗ trợ cải cách hành chính, tăng tiện ích xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đảm bảo an ninh quốc phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục hướng dẫn pháp luật về Internet, có biện pháp để ngăn chặn những hành vi lợi dụng Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật để bảo vệ trẻ em khỏi tác động tiêu cực của Internet, phát triển Internet với đầy đủ các dịch vụ có chất lượng cao và giá cước hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, khoảng 1234 điều 4 của Nghị định. Còn tại Nghị định số 72/2013 của Chính phủ ngày 15 tháng 7 2013 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, nhấn mạnh người sử dụng Internet có quyền được sử dụng các dịch vụ trên Internet, trừ dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật khoảng 1 điều 10.
Bên cạnh đó, từ quan sát và phân tích sự tăng trưởng về lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam và thế giới, các nhà hoạch định chính sách, nhà lập pháp đã nhận ra mối liên hệ mật thiết giữa quyền tự do trên Internet với quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền riêng tư trên không gian mạng, vân vân. Từ đây, Quốc hội cùng các cơ quan chức năng đã tổ chức xây dựng các giải pháp pháp lý phù hợp nhằm bảo đảm các quyền này cũng như là phòng chống, ngăn chặn các hành vi lợi dụng tự do trên Internet gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục. Đây là cơ sở để hình thành một hệ thống văn bản pháp luật tương đối hoàn chỉnh của Việt Nam về Internet nói riêng, an ninh mạng nói chung như là luật viễn thông, luật an toàn thông tin mạng, luật an ninh mạng, vân vân.
Qua đó, nhà nước Việt Nam đã xây dựng một hành lang pháp lý quan trọng, góp phần tạo ra môi trường mạng lành mạnh, an toàn, phát huy quyền tự do dân chủ của công dân. Song song với quá trình hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật phù hợp với sự phát triển của Internet tại Việt Nam, Chính phủ đã phê duyệt hàng loạt đề án phát triển Internet với các chỉ tiêu phát triển cụ thể theo từng giai đoạn. Theo báo cáo mới đây của Bộ Thông tin Truyền thông, trung bình cứ 100 người dân Việt Nam có 83 thuê bao Internet di động, trong khi thuê bao cố định là 21. Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam 2022 của Bộ Công Thương cho thấy người Việt dành 6 giờ 38 phút mỗi ngày để truy cập Internet. Đây đều là những thống kê cao hơn mức trung bình của thế giới. Việt Nam cũng nằm trong nhóm các quốc gia có giá cước Internet rẻ nhất thế giới. Hiện tại Việt Nam có 1.952 trang thông tin điện tử tổng hợp và 935 mạng xã hội trong nước đã được cấp phép hoạt động, là những diễn đàn trực tuyến để người dân có thể tự do chia sẻ, bày tỏ thông tin, quan điểm cá nhân. Thực tế nêu trên cho thấy quyền tự do trên Internet tại Việt Nam luôn được đảm bảo phát huy, trái với luận điệu xuyên tạc một số cá nhân tổ chức không thiện chí. Không những vậy, là một đất nước văn minh dân chủ tiến bộ và thân thiện, Việt Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ và tạo điều kiện để các cá nhân tổ chức quốc tế có thể tìm hiểu, nghiên cứu một cách trung thực khách quan về công tác đảm bảo quyền con người ở Việt Nam, bao gồm quyền tự do trên Internet, tự do ngôn luận, tự do báo chí trên không gian mạng.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận trên báo điện tử Nhân dân, không thể phủ nhận tự do Internet ở Việt Nam. Đến đây, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.